truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ 6 ngày 3 tháng 6 có những nội dung chính sau. Tại lễ phát động tháng hành động về môi trường và đêm gala hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2016 được diễn ra vào tối qua ngày 2 tháng 6 tại trường Đại học Nông Lâm Đại học Thái Nguyên đã thu hút sự tham gia của hàng trăm sinh viên đến từ các trường đại học. Dự án xây dựng khu vực kiểm toán nhà nước khu vực 10 phường Đông Quang được Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành quyết định thông báo thu hồi đất và phê duyệt phương án thu hồi đất đối với 10 hộ bị ảnh hưởng của dự án. Tuy nhiên đến nay các hộ chưa đồng ý với các quyết định này. Đẩy mạnh trao quyền cho người dân để đạt đích giảm nghèo bền vững vừa là chủ trương vừa là phương thức mà chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo đang hướng tới. Thực hiện mục tiêu này, cấp ủy chính quyền các đoàn thể xã Phúc Xuân đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, hiệu quả, hỗ trợ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Chuyên mục Đảng và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Tối ngày 2 tháng 6 tại trường Đại học Nông Lâm Đại học Thái Nguyên, Quỹ bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lễ phát động tháng hành động về môi trường và đêm gala hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2016 với sự tham gia của hàng trăm sinh viên đến từ trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên và Đại học Khoa học Thái Nguyên. Dự đêm gala có đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh. Tại lễ phát động, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh đã phát động tháng hành động bảo vệ môi trường, đồng thời yêu cầu các sở ban ngành chính quyền địa phương, các cấp, các đoàn thể, tổ chức doanh nghiệp cá nhân cùng nhau có những hành động thiết thực để cùng nhau bảo vệ môi trường, hướng đến một môi trường sống bền vững. Với chủ đề của Ngày Môi trường Thế giới năm nay là tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta, chương trình gala diễn ra sau lễ phát động có nhiều tiết mục văn nghệ và những tiểu phẩm đặc sắc của các bạn sinh viên đã mang đến cho người xem thông điệp về việc chấp hành tốt luật bảo vệ môi trường, luật đa dạng sinh học, nguyên nhân và tác hại của ô nhiễm môi trường, của biến đổi khí hậu, sự suy giảm đa dạng sinh học, những lợi ích của bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên. Phần trình diễn được dàn dựng công phu, kỹ lưỡng, nhiều tiết mục để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem, như tiểu phẩm Nàng Tiên Cá của trường Đại học Khoa học Thái Nguyên, tiểu phẩm Tiếng gọi thiên nhiên của Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, múa Hãy giữ lấy màu xanh của Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên.
Chiều 1 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức hội nghị đối thoại với 10 hộ dân thuộc dự án xây dựng khu vực kiểm toán nhà nước khu vực 10, phường Đông Quang. Đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Trụ sở kiểm toán nhà nước khu vực 10 có tổng diện tích quy hoạch là 3.772 m², chiều ngang bám mặt đường Phan Đình Phùng 61 m, chiều sâu trên 62 m. Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành quyết định thông báo thu hồi đất và phê duyệt phương án thu hồi đất đối với 10 hộ thuộc khu dân cư số 3, 4 phường Đồng Quang bị ảnh hưởng, trong đó 4 hộ phải bố trí tái định cư. Tuy nhiên các hộ chưa đồng ý về các quy định thu hồi đất. Tại hội nghị đối thoại, đại diện các hộ dân cho rằng các văn bản về chủ trương đồng ý cho xây dựng trụ sở kiểm toán khu vực 10 hiện không còn phù hợp và đã hết hiệu lực. Diện tích xây dựng trụ sở khu vực 10 và diện tích thu hồi đất vênh nhau. Việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư 3, 4 không đúng thẩm quyền, v.v. Những ý kiến của các hộ đã được lãnh đạo Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài nguyên Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất viện dẫn các văn bản quy định của pháp luật để trả lời. Và những ý kiến này của các hộ cũng đã được Ủy ban nhân dân thành phố trả lời bằng văn bản trước đó. Cũng tại hội nghị, Trung tâm Phát triển Quỹ đất giới thiệu các khu tái định cư và các phương án tổ chức tái định cư cho các hộ. Sau khi nghe ý kiến của các hộ dân và các phòng ban chuyên môn của thành phố, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khẳng định, đây là dự án trọng điểm của thành phố và là dự án do nhà nước thu hồi đất. Và thành phố đã thực hiện đúng quy định pháp luật về trình tự thủ tục thu hồi đất, phương án giải phóng mặt bằng. Đồng chí đề nghị các phòng ban chuyên môn liên quan rà soát lại toàn bộ quá trình triển khai thực hiện dự án theo luật đất đai năm 2013, hoàn tất đầy đủ các hồ sơ, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố có tờ trình báo cáo thường trực thành ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, có phương án tái định cư phù hợp, lên phương án xây dựng các nhà tạm để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Ủy ban nhân dân phường Đồng Quang tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường hỗ trợ và tái định cư, bàn giao mặt bằng, v.v.
Ngày 21 tháng 5, Trạm Khuyến Nông thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Đức tổ chức hội thảo đánh giá kết quả mô hình 10 hectare lúa, áp dụng kỹ thuật thâm canh lúa bằng phương pháp cấy hàng rộng hàng hẹp, sử dụng phân viên nén NK rúi sâu cho giống lúa thuần Hương Thơm Kinh Bắc và lúa lai HKT99. Các giống lúa này được đối chứng với giống lúa KD18 theo phương pháp cấy bón phân truyền thống. Mặc dù vụ xuân 2016 do điều kiện thời tiết nắng nóng, có thời điểm nhiệt độ cao làm ảnh hưởng lớn tới sinh trưởng và phát triển của lúa. Thời kỳ từ chỗ đến chín, thời tiết nắng mưa xen kẽ làm cho sâu bệnh phát triển gây hại, ảnh hưởng đến năng suất. Tuy nhiên, với việc áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học mới vào sản xuất đã hạn chế nhiều những ảnh hưởng của thời tiết đến năng suất chất lượng của giống lúa trình diễn. Qua theo dõi tình hình sinh trưởng phát triển và khả năng chống chịu điều kiện ngoại cảnh cho thấy, các giống lúa này sinh trưởng tốt, đẻ nhánh khỏe, có khả năng chống chịu sâu bệnh và chống rét, chống hạn, chống đổ tốt. Qua hoạch toán sơ bộ cho thấy, sử dụng phương pháp cấy hàng rộng hàng hẹp và bón phân viên nén cho năng suất chất lượng lúa cao, giảm chi phí đầu vào, vì vậy cho hiệu quả kinh tế cao hơn so với phương pháp bón phân thông thường. Cụ thể, giống HKT99 tiền lãi cao hơn giống lúa KD18 là gần 30 triệu đồng một hecta, giống Hương Thơm Kinh Bắc tiền lãi cao hơn 25 triệu đồng một hecta. Được biết, ngoài xã Thịnh Đức, Trạm Khuyến Nông thành phố còn triển khai mô hình tại 3 xã là Cao Ngạn, Phúc Xuân, Tân Cương và có khoảng 250 hộ dân tham gia. Mô hình được thực hiện với các giống lúa lai như HKT99, DU6511 và các giống lúa thuần chất lượng cao, Hương Thơm Kinh Bắc, G01. Với những ưu điểm vượt trội, các giống lúa mới này được bà con nông dân đánh giá cao, đồng thời mong muốn thành phố tạo điều kiện để mở rộng diện tích ở những vụ tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, để chào mừng thành công bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, sáng ngày 2 tháng 6 tại Hội trường Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang, Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình liên hoan tiếng hát cựu chiến binh cụm 1 gồm 14 phường xã, phản ánh của phóng viên Thùy Dương.
Đúng 7 giờ 30 phút, chương trình liên hoan tiếng hát cựu chiến binh cụm 1 mới bắt đầu, nhưng ngay từ sớm, Hội trường Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang đã chật kín chỗ ngồi. Khán giả là hội viên cựu chiến binh đến từ 14 phường xã. Mặc dù thời tiết lên đến 38 độ C, nhưng trên khuôn mặt của hơn 200 nam nữ diễn viên vẫn ánh lên vẻ rạng ngời, nụ cười luôn nở trên môi. Đang chuẩn bị cho tiết mục tham gia dự thi của đội mình, ông Nguyễn Thạch Thọ, hội viên cựu chiến binh phường Quang Trung chia sẻ. Để chuẩn bị cho liên hoan lần này, đội thi của phường Quang Trung đã luyện tập trước đó gần một tháng.
Cho chương trình biểu diễn được tốt, chất lượng tốt nhất, các bác luyện tập là phân cho từng nhóm một để tiết mục nó phong phú hơn. Thì động viên là các vợ cựu chiến binh, rồi các nữ cựu chiến binh tham gia vào múa vũ đạo, có múa thì có hát, mà có ca thì có nhạc. Để cho dù rằng là mình chỉ là những người không chuyên thôi, nhưng mà thể hiện hết khả năng của mình, cho tiết mục của mình nó có hồn, nó lắng đọng được trong lòng khán giả.
Tham gia liên hoan mỗi đội trình diễn 2 tiết mục với các thể loại đơn ca, tốp ca, múa, hòa tấu, với chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Đảng Quang Vinh, Bác Hồ Vĩ Đại, tinh thần và quyết tâm của người cựu chiến binh hôm nay, anh bộ đội Cụ Hồ năm xưa. Với sự chuẩn bị công phu, tập luyện tích cực và có chọn lọc cả về nội dung lẫn hình thức, 14 đội thi đã mang đến liên hoan 28 tiết mục đặc sắc ấn tượng. Nhiều tiết mục vừa mang dấu ấn hào hùng của người lính, vừa mang nét đặc trưng riêng của mỗi cơ sở hội, tạo nên ấn tượng tốt đẹp đối với hàng trăm khán giả tới xem và cổ vũ, như hợp ca nam nữ Dấu Chân Phía Trước của Hội Cựu chiến binh xã Đồng Bẩm, song ca Thơ Tình Của Núi của Hội Cựu chiến binh phường Đồng Quang, mùa hát tiếng hát dưới quân kỳ của Hội Cựu chiến binh xã Cao Ngạn, v.v. Vừa tham gia xong phần thi của đội mình, bà Hoàng Thị Hằng, hội viên cựu chiến binh xã Đồng Bẩm, hào hứng nói.
Không khí là rất là tưng bừng, tôi thấy là rất là phấn khởi, tự hào và thấy là trẻ lại. Mình ngồi này xem sau đã tưởng tượng lại những cái lúc mình ở trong quân ngũ. Thế là bây giờ là lúc trẻ thì đã vui vẻ rồi, nhưng bây giờ về già lại cảm thấy phấn khởi và vui.
Ban tổ chức căn cứ vào nội dung, cách thể hiện và trang phục biểu diễn của các đội thi để chấm điểm. Sau 3 giờ đồng hồ diễn ra liên hoan, ban tổ chức đã trao 5 giải A, 10 giải B và 13 giải C cho các tiết mục xuất sắc nhất.
Tối ngày 1 tháng 6, Chi đoàn Thanh niên Khối Đảng phối hợp với Chi đoàn Thanh niên Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Nguyên tổ chức chương trình bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương dành cho 80 đối tượng là người già và trẻ nhỏ của Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Thái Nguyên. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Tại chương trình, các đoàn viên thanh niên hai chi đoàn thanh niên đã cùng đội ngũ nhà bếp của Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Thái Nguyên chuẩn bị các món ăn phù hợp với từng đối tượng, với tổng giá trị 8 triệu đồng. Tuy chỉ là những món ăn đơn giản nhưng đã thể hiện được tình yêu thương, sự quan tâm sẻ chia của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên đối với những đối tượng còn nhiều thiệt thòi, thiếu thốn hạnh phúc và thiếu vắng một bữa cơm gia đình sum họp ấm áp. Được biết trước đó, Chi đoàn Thanh niên Khối Đảng và Chi đoàn Thanh niên Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Nguyên đã tặng hơn 30 suất quà cho các em thiếu nhi của Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Thái Nguyên nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Nhằm thực hiện tốt công tác cứu trợ và trợ giúp nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên đã triển khai xây dựng quỹ nhân đạo năm 2016. Để vận động quỹ nhân đạo hiệu quả, Hội Chữ thập đỏ các cấp trên địa bàn thành phố đã căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương để triển khai và thực hiện vận động thu nộp quỹ theo đúng kế hoạch. Từ đầu năm đến nay, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã trích trên 128 triệu đồng tặng quà hỗ trợ làm nhà nhân đạo và cứu trợ đột xuất cho gần 400 lượt đối tượng nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam. Các hoạt động trợ cấp thường xuyên của các cấp Hội Chữ thập đỏ đã góp phần hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp họ vơi đi những khó khăn trong cuộc sống. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Phong, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Hội Chữ thập đỏ thành phố đã xây dựng kế hoạch vận động quỹ đến các phường xã và các cơ quan đoàn thể trong toàn thành phố. Đến nay đã nhiều đơn vị đã tham gia tích cực ủng hộ quỹ nhân đạo, đặc biệt là các trường và những cá nhân tiêu biểu. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục kêu gọi những đơn vị trên toàn thành phố và nhân dân tích cực tham gia trong giúp đỡ quỹ nhân đạo và triển khai đến các đơn vị, các cơ quan và đưa cái tiêu chí này vào cái tiêu chí thi đua trong toàn thành phố và đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ trong cái công tác vận động quỹ nhân đạo để giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Thực hiện việc vận động xây dựng quỹ nhân đạo năm 2016, tính riêng đợt cao điểm từ ngày 10 tháng 4 đến 20 tháng 5, các tổ chức cá nhân đã ủng hộ trên 110 triệu đồng vào quỹ nhân đạo.
Chuyên mục Đảng và cuộc sống.
Chuyên mục Đảng và cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, Phúc Xuân là xã nằm ở phía tây thành phố Thái Nguyên với trên 1.500 hộ dân sinh sống tại 15 xóm. Trong đó có hơn 90% người dân sống bằng nghề trồng và chế biến chè. Ở xã nông thôn mới này, cùng với diện mạo mới đã được đổi thay trên từng nếp nhà là đời sống của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Đó là kết quả đáng phấn khởi trong nỗ lực giảm nghèo của toàn xã trong những năm gần đây.
Theo chân cán bộ xã Phúc Xuân, chúng tôi có dịp đến với xóm Khuôn Năm. Xóm nằm ở cuối xã với nhiều km đường bê tông nằm vắt ngang những sườn đồi. Chạy dọc xóm trong những ngày đầu hè, ánh nắng trải khắp hai bên đường như tô điểm thêm bức tranh rực rỡ với mảng xanh sẫm của những vạt chè và mảng xanh sáng của những vựa lúa đang thì con gái vươn mình đón nắng. Địa điểm chúng tôi ghé thăm đầu tiên là gia đình anh Tiêu Văn Công và chị Vũ Thị La. Tiếp chúng tôi trong căn nhà để tường mộc không sơn ve nhưng đầy đủ tiện nghi. Anh Công niềm nở với nụ cười trên môi và nói như khoe rằng từ ngày vay được nguồn vốn hộ nghèo gia đình không phải lao đao ra ngoài làm thuê mà ở nhà trồng chè, nuôi ong, phát triển kinh tế trên mảnh đất của gia đình. Sinh ra trong gia đình nghèo ở huyện Đại Từ, anh Công mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Cuộc sống tự lập đã dạy cho anh biết quý sức lao động và kiếm đồng tiền lương thiện bằng chính sức lao động của mình. Do đó, khi lập gia đình cùng chị Vũ Thị La năm 2004, mặc dù hai bên gia đình không có của ăn của để, nhưng có đất canh tác, nên anh chị đã không ngừng lao động sản xuất, làm ra sản phẩm chè để có chi phí sinh hoạt. Thế nhưng cuộc sống không ngừng thử thách đôi vợ chồng trẻ khi đứa con trai đầu lòng của anh chị sinh ra không may bị thiểu năng trí tuệ. Chị La phải nghỉ để trông con mà không phụ giúp được chồng trong phát triển kinh tế gia đình. Do đó, mọi chi phí sinh hoạt thuốc men cho con đè nặng lên đôi vai anh Công. Cái nghèo đeo bám anh chị từ đó. Trước hoàn cảnh của anh Công, chị La, các tổ chức chính trị xã hội cùng Mặt trận Tổ quốc xã Phúc Xuân đã tích cực vào cuộc với mục tiêu tạo điều kiện cho vợ chồng anh Công thoát nghèo. Năm 2013, thông qua Hội Nông dân xã, anh Công được vay số tiền 20 triệu đồng từ nguồn vốn hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Từ nguồn vốn này, anh Công tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích chè hiện có của gia đình bằng các giống chè cho năng suất, chất lượng cao. Chỉ gần 2 năm sau khi vay vốn, vợ chồng anh Công đã để dành được vốn và được xã Phúc Xuân tạo điều kiện xây dựng ngôi nhà đại đoàn kết mà hiện nay gia đình đang ở. Năm 2015, gia đình anh Công được công nhận thoát nghèo. Hiện giờ ngoài canh tác trên 7 sào chè, anh Công còn nuôi 20 đàn ong và tranh thủ làm thuê lúc nông nhàn với tổng thu nhập đạt khoảng 7 triệu đồng một tháng. Thế nhưng với mong muốn thoát nghèo bền vững, anh Công vẫn chưa muốn dừng lại ở đó.
Tới những năm tới thì tôi muốn phát triển nuôi ong nhiều này, mới có bị vốn thì đầu tư chẳng hạn là bán hàng cung cấp, chẳng hạn là mua lại chè này hay là mật ong này. Cũng muốn nhà nước và các cấp tạo điều kiện để cho tôi được vay những cái vốn ưu đãi và những năm tới kinh tế nó phát triển hơn nữa. Tôi muốn là đại lý cung cấp, chẳng hạn là mua lại chè này hay là mật ong này.
Xác định công tác giảm nghèo là một trong những mục tiêu hàng đầu trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Những năm qua, cấp ủy chính quyền xã Phúc Xuân đã tập trung chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, tích cực triển khai nhiều giải pháp, chính sách hỗ trợ người dân, tạo điều kiện cho bà con phát huy nguồn lực bản thân, từng bước vươn lên thoát nghèo với mục tiêu giảm nghèo bền vững. Từ đó, xã Phúc Xuân đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương để giúp đỡ người nghèo bằng nhiều hình thức. Trong đó có thể kể đến việc tiếp tục tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận với nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh qua các tổ chức nhận ủy thác là Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và Hội Cựu chiến binh. Để làm tốt công tác này, 16 ban xóa đói giảm nghèo của các xóm, xã và các cấp hội của xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến để nhân dân nắm được các hình thức vay vốn. Sau khi có vốn vay, các ban báo cáo với ban xóa đói giảm nghèo và thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo công khai, nguồn vốn sử dụng đúng đối tượng và hiệu quả. Tính đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giải ngân hơn 8 tỷ đồng cho các hộ dân của xã Phúc Xuân vay phát triển kinh tế qua 3 hình thức là cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và cho vay nước sạch nông thôn. Việc trả lãi tại xã được duy trì tốt, không có nợ xấu. Ông Nghiêm Ngọc Tính, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phúc Xuân cho biết thêm.
Về phía ban xóa đói giảm nghèo này thường xuyên bám sát vào các tổ trưởng ở dưới, và các tổ trưởng ở dưới đó là thường xuyên là đôn đốc và nhắc nhở những bà con được vay vốn trả lãi và trả gốc theo các định kỳ. Và đến giờ phút này thì đối với toàn bộ cái hộ vay vốn của địa phương ấy là trên 700 hộ vay vốn với cái tổng số tiền là trên 8 tỷ, nhưng đến giờ phút này là không có hộ nào nợ đọng.
Bên cạnh đó, các tổ chức hội như cựu chiến binh, phụ nữ và nông dân của xã đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Cụ thể, với hội cựu chiến binh là việc đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, duy trì nguồn vốn vay hỗ trợ hội viên với tổng số tiền trên 180 triệu đồng cho 28 lượt hội viên vay không lấy lãi. Với hội phụ nữ là việc duy trì quỹ tiết kiệm ở chi tổ cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay không lấy lãi và thành lập các tổ đổi công giúp nhau bằng ngày công lao động. Ngoài ra, tổ chức hội nông dân còn duy trì hàng năm hàng chục lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên về trồng và chế biến chè, chăn nuôi. Xác định người nghèo, hộ nghèo là nhân tố quyết định đảm bảo cho giảm nghèo nhanh, bền vững, nên xã Phúc Xuân đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng hình thức lồng ghép. Trong các hội nghị của xã và xóm nhằm nâng cao nhận thức của người nghèo trong việc nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Chị Hoàng Thị Hà là chủ hộ đã thoát nghèo năm 2015 đã nói với chúng tôi như thế này.
Tôi cũng mong muốn là tôi muốn làm giàu lên và như thế để sau này cho con tôi nó đỡ vất vả. Từ đó xây dựng cái địa phương cho nó giàu đẹp và nó văn minh hơn.
Nhờ sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, nên trong giai đoạn 5 năm từ 2010 đến 2015, xã Phúc Xuân đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 10,14% xuống còn 3,19%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng một người một năm. Từ nay đến năm 2020, xã Phúc Xuân phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2%. Với mục tiêu này, xã Phúc Xuân đã xác định được những khó khăn và cũng đã có giải pháp cụ thể. Ông Nguyễn Văn Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Xuân nói:
Thì xã Phúc Xuân là một xã nằm ở phía tây thành phố, đến 95% dân số thì chủ yếu là nông nghiệp và cái mặt bằng chung với của thành phố thì xã là còn thấp. Cái thứ hai nữa là các cái hộ nghèo trên địa bàn thì chủ yếu là các cái hộ nghèo là có các cái thành viên là mắc bệnh hiểm nghèo, hộ khuyết tật và hộ già cô đơn. Nên trong cái công tác giảm nghèo của xã trong thời gian tới cũng rất là khó khăn. Thì qua những cái khó khăn đấy thì Ủy ban xã và Ban chỉ đạo giảm nghèo của xã cũng đã đưa ra một số cái giải pháp Về cái thứ nhất ấy là cũng tập trung là toàn bộ hệ thống chính trị là tập trung vào cái công tác giảm nghèo của xã trên địa bàn. Cái thứ hai nữa là phối hợp với các cái cơ quan chuyên môn của thành phố để định hướng mở các cái lớp tập huấn về chăn nuôi, về trồng trọt cho hộ nghèo và có định hướng cho hộ thoát nghèo phải bền vững. Cái thứ ba nữa là phối hợp với ngân hàng chính sách bố trí một số các cái nguồn vốn vay mở rộng sản xuất kinh doanh, trọng tâm vào công tác chăn nuôi và cải tạo và trồng mới chè.
Tin rằng cùng với những giải pháp sát với tình hình thực tế và sự chung tay vào cuộc của hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở, nhân dân trong xã Phúc Xuân sẽ tiếp tục nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, cùng xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đảng và Cuộc Sống. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Nhanh nhanh mang Oppo về nào, mình cùng selfie, selfie nào.
Này, có chuyện gì mà hát hò vui thế?
Em nghe tin chỉ cần mua điện thoại Oppo trong tháng 6 tại Thế Giới Di Động là có cơ hội trúng tới 30 chuyến du lịch du thuyền 5 sao. Tính ra ngày nào cũng trúng hết đó.
Wow.
Còn nữa, cứ tới Thế Giới Di Động mua Oppo là có quà nha. Mua Apple và Apple Plus được trả góp 0%, nhận ngay gậy selfie siêu cool. Còn với dòng Neo sẽ được trả góp 0% hoặc nhận ngay SIM data 3G, tha hồ lướt web chơi game miễn phí cả năm.
Tuyệt, anh mới lĩnh lương này, mình đi mua Oppo ngay thôi.
Nhanh nhanh mang Oppo về nào, mình cùng selfie, selfie nào.
Này, có chuyện gì mà hát hò vui thế?
Em nghe tin chỉ cần mua điện thoại Oppo trong tháng 6 tại Thế Giới Di Động là có cơ hội trúng tới 30 chuyến du lịch du thuyền 5 sao. Tính ra ngày nào cũng trúng hết đó.
Wow.
Còn nữa, cứ tới Thế Giới Di Động mua Oppo là có quà nha. Mua Apple và Apple Plus được trả góp 0%, nhận ngay gậy selfie siêu cool. Còn với dòng Neo sẽ được trả góp 0% hoặc nhận ngay SIM data 3G, tha hồ lướt web chơi game miễn phí cả năm.
Tuyệt, anh mới lĩnh lương này, mình đi mua Oppo ngay thôi.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe, chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Viettel giới thiệu tới quý khách gói combo internet và truyền hình siêu tiết kiệm với internet cáp quang siêu tốc độ lên tới 40 megabit trên giây cùng truyền hình số thế hệ mới với nhiều tiện ích vượt trội như xem hơn 140 kênh với nhiều kênh HD siêu nét, xem truyền hình trên thiết bị cầm tay mọi lúc mọi nơi, tua và xem lại chương trình yêu thích, hàng ngàn phim bom tấn cập nhật hàng ngày. Đặc biệt khi đăng ký, quý khách còn được tham gia chương trình khuyến mại đặc biệt như miễn phí lắp đặt dịch vụ, tặng giá trị thiết bị lên đến 3.500.000 đồng, giảm cước lên đến 50%, tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi đóng cước trước. Thông tin chi tiết về combo internet và truyền hình thế hệ mới, liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi may mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Ông xã ơi.
Ơi, sao đó vợ?
Em đang nghĩ ra món quà rất ý nghĩa để Tết này biếu ông bà hai bên nội ngoại rồi, đúng ý anh luôn.
Thế à? Mà muốn gì vậy em?
Anh nghe nhé. Từ ngày 8 tháng 12 năm 2015 đến hết ngày 6 tháng 3 năm 2016, chỉ cần gửi tiết kiệm, mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Hàng Hải Maritime Bank là có cơ hội nhận các phần quà cho mình và cho cả gia đình, tổng giá trị lên đến 3,4 tỷ đồng. Vào các ngày thứ 6 trong tuần, vợ chồng mình sẽ được cào thẻ điện tử trúng từ 50.000 đến 10 triệu đồng một thẻ. Vào tất cả các ngày trong tuần, Maritime Bank dành giải thưởng gần 1 tỷ đồng cho các gia đình gồm có 15 gói chăm sóc sức khỏe dành cho bố mẹ, 15 chuyến nghỉ dưỡng 5 sao dành cho vợ chồng, 15 sổ tiết kiệm mang non dành cho con cháu.
Wow, tuyệt thật. Vậy là năm nay nhà mình vừa rước lộc vào nhà, vừa có những món quà rất ý nghĩa để biếu bố mẹ người thân nữa nhỉ. Hôm nay là thứ 6, mình đến Maritime Bank ngay để còn kịp nhận quà nữa em.
Vâng, mình đi luôn. Năm nay gia đình mình sẽ cùng Maritime Bank
trao lộc tri ân để Tết ấm tình thân.
Chi tiết xin liên hệ các điểm giao dịch gần nhất của Ngân hàng Maritime Bank.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động. Khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869 3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.